Sau đây là cái bài thuyết pháp của Ngài Ujjotika về tầng tuệ thứ nhất và thứ hai, nói về sự nhận biết tâm thức và đối tượng và sự thấu hiểu nhân duyên của các hiện tượng. Rất mong quý vị là thông cảm trong quá trình dịch còn có nhiều sai sót, xin được quý vị lượng thứ. Và sau đây là bài thuyết pháp của Ngài. Hôm nay tôi chỉ tới đây để giúp đỡ cho các bạn, và không phải một cái ý là để dạy cho các bạn, vì chỉ khi các bạn thực sự muốn học thì lúc đó các bạn mới có thể học được. Không có người nào có thể dạy cho các bạn được. Đây là một cái điểm quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu. Lớp học thiền của chúng ta ngày hôm nay sẽ được bắt đầu bằng một câu hỏi, rất là đơn giản. Chúng ta sẽ suy nghĩ trong vòng một vài phút. Câu hỏi là: vậy thì một cái gánh nặng lớn nhất mà chúng ta đang vác trên vai đó là cái gì? Các bạn hãy suy nghĩ về điều này. Điều quan trọng là chúng ta cần đặt ra một cái câu hỏi đúng, và chúng ta phải sống với cái câu hỏi đó. Vậy thì khi mà chúng ta sống được với cái câu hỏi đó thì chúng ta sẽ có một cái câu trả lời, và sau đó thì chúng ta sẽ lại sống với cái câu trả lời của mình. Và chỉ khi chúng ta sống với cái câu trả lời của mình thì chúng ta sẽ đi một cái bước sâu hơn và có ý nghĩa hơn, và chúng ta lại có một cái câu hỏi rất là sâu và có ý nghĩa nữa, và rồi chúng ta lại sống với cái câu hỏi đó, sau đó chúng ta lại có được một câu trả lời, và cái quá trình nó cứ tiếp tục như vậy. Vậy thì các bạn có một cái câu hỏi nào không? Liệu là các bạn có đang sống với cái câu hỏi của mình không? Thì bất kỳ một cái câu hỏi gì, chúng đều phải đi từ cái cuộc sống của chúng ta, đi từ trái tim của chúng ta. Và chỉ khi chúng ta có một cái câu hỏi như vậy, câu hỏi từ cuộc sống, nó không mang tính lý thuyết hay là không mang tính giả định, cái gì đó nó phải rất là thực. Thì chỉ có những người nào có những câu hỏi rất là thực, rất là thiết thực từ cái cuộc sống, thì họ mới sống được với cái câu hỏi của mình, và cuộc sống của họ nó mới thực sự là nghiêm túc, mới có ý nghĩa và rất là sâu sắc. Thì sau khi mà họ đã sống với cái câu hỏi một thời gian dài thì cuộc sống sẽ giúp cho họ có một câu trả lời, và cuộc sống sẽ tạo cho các bạn một cái câu trả lời đúng đắn nhất. Các bạn không phải tìm hiểu cái câu trả lời từ sách vở hay từ bất kỳ người nào hết. Những câu trả lời từ sách vở hay là từ những người khác thì nó chỉ mang tính gợi ý cho các bạn mà thôi. Thì cái điều trả lời thực sự là các bạn phải tìm thấy từ cái cuộc sống. Và câu trả lời thực sự không nằm trong sách vở, mà chính là nằm trong cái cuộc sống của chúng ta. Vậy thì tôi sẽ đặt lại câu hỏi một lần nữa là: cái gánh nặng lớn nhất bạn đang vác trên vai đó là cái gì vậy? Đã bao giờ bạn tự hỏi mình cái điều này chưa? Và nếu các bạn chưa bao giờ tự hỏi mình thì bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội để đặt cái câu hỏi này. Vậy cái gánh nặng mà tôi đang vác trên vai đó là cái gì? Liệu các bạn có thể đoán ra được không? Đúng rồi, cái gánh nặng nhất mà chúng ta đang vác trên vai chính là cái tôi. Bạn đã cảm thấy cái điều này chưa? Nếu mà bạn có thể xả bỏ được cái tôi thì bạn sẽ thấy rất là nhẹ nhàng. Cái tôi chính là cái gánh nặng lớn nhất. Vậy cái điều đầu tiên mà khi chúng ta học thiền là chúng ta quan sát các cái hiện tượng tự nhiên, đó là các cái hiện tượng tâm và thân thuần túy. Thì cái hiện tượng của tâm rất khác biệt so với hiện tượng của thân. Trong cái tầng tuệ đầu tiên đó là cái sự quan sát, mà ở đó chỉ có các cái hiện tượng sự vô thường, không có ai cả, không có tôi, không có bản ngã, không có cá tính, và đơn thuần chỉ là các cái hiện tượng. Và cái này nó có một cái sự giải tỏa ghê gớm, nó làm cho tâm của các bạn trút được một cái gánh nặng. Và cái ý niệm tôi là được tạo ra từ tâm của chúng ta, nó tạo ra chúng ta một cái gánh nặng. Và ở cái tầng giác ngộ đầu tiên thì là đã hoàn toàn xóa bỏ được được cái ngã và thân kiến Sakyaditi, chưa xóa bỏ được được cái tham và sân. Thì cái tà kiến về cái ngã nó đã được xóa bỏ. Và đôi khi thì mọi người lại nói rằng là đối với những người hành thiền thì họ vẫn còn rất là tham. Vâng, thì có thể họ vẫn là tham, thế nhưng mà đằng sau cái tham đó đã không còn, còn có cái tôi, không còn có cái ngã. Và mặc dù là họ tham nhưng mà họ sẽ không có cái tính ăn trộm, không có lừa đảo, và họ chỉ nhận những cái gì một cái hợp pháp, một cách chính đáng. Đây là cái phần cái tổng kết lại chúng ta đã nói ở phần trước. Thế còn chúng ta sẽ triển khai tiếp vấn đề từ đây. Thì trong Thanh Tịnh Đạo có một câu là Nama Rupanang Yatha Vadasanang Diti Visuddhi Nama. Thì cái từ Nama Rupanang thì nó tổng hợp từ hai từ là Nama và Rupa. Thì Nama là một tiến trình mà không có một cái thực thể, không có ai cả, và nó vô thường, nó không thường xuyên ở đó. Thì Nama là một cái vật gì, là một cái gì đó nó được khởi sinh. Thế còn Rupa thì cũng không phải là một cái vật. Thực tế thì Rupa là một cái phẩm chất. Chúng ta nên ghi nhớ cái điều này. Bất cứ khi nào chúng ta sử dụng từ Rupa thì không phải là chúng ta nói về một cái vật nào đó, mà chúng ta đang nói về một cái phẩm chất. Giống như là cái nóng chẳng hạn. Cái nóng là một phẩm chất, không phải là một vật. Cái lạnh cũng vậy, cái lạnh là một phẩm chất. Vậy thì đây là một cái tiến trình, và nó vẫn cứ tiếp tục như vậy. Thì cái sự tiếp tục này, nhưng mà nó có cái sinh diệt ở đó. Chính vì vậy mà tại sao chúng ta gọi đây là một cái tiến trình. Và nó bao gồm có hai tiến trình, Nama và Rupa, rất là khác biệt. Chúng không giống nhau. Thì đôi khi tôi có nghe nói tới là gọi là một cái tiêu chuẩn kép. Thì nói như vậy thì dường như là nó không có một cái sự phân tách của Nama và Rupa, và hai cái đó là giống nhau. Nhưng mà điều này thì không thật sự đúng. Chúng hoàn toàn là khác nhau chứ không giống nhau. Nama là một loại tâm thức nhận biết. Thế còn Rupa là một cái đối tượng mà không có cái sự sức này thì nó không thể biết được. Và Nama là một cái phẩm chất nhận biết. Rupa thì không có biết được cái điều gì cả, và chỉ đơn thuần là một cái phẩm chất mang tính vật chất mà thôi. Thì chúng ta thấy là có hai đối tượng, một là vật chất, còn hai là nó thuộc về tâm thức. Hành thiền thì tâm của chúng ta sẽ trở nên rất là yên lắng, và đôi khi thì có một vài ý nghĩ nó sẽ đến và đi, nhưng mà tâm của chúng ta nó sẽ luôn được đặt trên đối tượng trong một cái thời gian dài, và là nó bắt đầu tập trung vào một đối tượng mà thôi. Lúc này nó sẽ không đặt lên các cái sự kiện khác nữa. Thì đây là một cái điểm rất là quan trọng. Thì khi mà chúng ta không đặt lên các cái sự kiện thì chúng ta sẽ không có còn cái khái niệm nữa, đó là các cái panyati. Thì nếu mà làm được như vậy thì chúng ta chỉ quan sát được một cái đối tượng thuần túy như nó đang là, và lúc đó là chúng ta sẽ nhìn thấy cái phẩm chất dưới một trong hai hình thức, hoặc là Nama hoặc là Rupa. Thế thì cái tâm của chúng ta nó trở nên tĩnh lặng như vậy thì là nó sẽ quan sát được phẩm chất một cách thuần túy, và chúng ta có thể nhìn thấy rõ được cái phẩm chất này. Nó không phải là một con người, không phải là đàn ông, không phải là đàn bà. Thì đây là cái tầng tuệ đầu tiên rất quan trọng. Trừ khi chúng ta đạt được cái tầng tuệ đầu tiên này, còn thì không có cái hy vọng nào là chúng ta sẽ có thể đạt được tiến bộ. trong cái quá trình hành thiền của mình. Thì chúng ta có thể quan sát thấy là có một cái tâm thức mà nó nhận biết đối tượng. Ví dụ như là khi các bạn nghe thấy có một cái tiếng chuông thì tạo ra một cái tiếng chuông, thì cái tiếng động này nó đơn thuần chỉ là một cái phẩm chất vật lý, nó là một cái tiến trình, và bạn thì nghe cái tiếng chuông nó kéo dài tiếp tục và sau đó nó biến mất. Thì trước khi tôi tạo ra tiếng động thì không có cái sự nhận biết về cái tiếng động này. Cái sự nhận biết nó chỉ khởi sinh khi mà có tiếng động. Các bạn có thể thấy là hai cái đối tượng nó rất là rõ ràng và rất là tách biệt. Lúc này thì chúng ta đã có cái sự nhận biết rồi. Nhưng mà không phải là cái sự nhận biết nó luôn ở đó. Hãy ghi nhận cái điều này. Vì là nó không đợi để nghe cái tiếng động. Cái sự nhận biết nó chỉ khởi sinh khi mà có tiếng động khởi sinh. Trước khi có cái sự nhận biết tiếng động này thì là nó có một cái sự nhận biết khác, và nó là cái điều kiện nhân duyên để cho cái sự nhận biết kế tiếp khởi sinh, và chúng hoàn toàn không giống nhau. Thì chúng ta nghĩ rằng là có một cái gì đó nó giống nhau trong suốt thời gian, có một cái gì đó nó luôn ở đó. Thì đây là cái cách mà chúng ta tạo ra cái sự liên tục ở trong tâm. Thì các cái suy nghĩ nó tạo ra sự liên tục, và chúng tạo ra một cái ý tưởng về sự giống nhau. Thế khi mà chúng ta hoàn toàn không còn suy nghĩ nữa, chúng ta ngưng sự suy nghĩ và trở nên rất là chánh niệm, tập trung, ghi nhận bất cứ những cái gì nó xảy ra trong cái thời khắc hiện tại, thì chúng ta sẽ thấy là có một cái sự khởi sinh ngay lập tức tại đó. Nhưng mà chúng không thường xuyên ở đó, nhưng mà chúng rất là và đúng lúc kịp thời. Vậy cái từ Pali mà tôi đọc ở phần trước á, thì có nghĩa là thực sự đúng thời điểm, thích hợp như nó đang là. Và cái từ Dasana có nghĩa là quan sát, thì ở đây là cái quan sát danh và sắc, rất là hiện tượng về tâm và thân như nó đang là một cách chân thật, đúng thời điểm. Như vậy thì chúng ta gọi đây là Diti Visuddhi. Diti có nghĩa là chứng kiến, Visuddhi có nghĩa là thanh tịnh. Đấy. Thế còn cái từ Nama cuối cùng ấy, thì có nghĩa là như nó đang là. Thế thì để dịch toàn bộ cái từ Pali này thì chúng ta thấy có cái nghĩa là Diti Visuddhi, tức là thanh tịnh về chứng kiến, thanh tịnh về kiến. Có nghĩa là chúng ta xem, quan sát các cái hiện tượng chân thật, một cách chân thật, đúng đắn như nó đang là, toàn bộ cái tiến trình về tâm và thân. Như chúng ta hành thiền và phát triển cái tuệ phân biệt về danh sắc này, thì điều đó không có nghĩa là chúng ta biết về các cái khái niệm hay là về hình thức, về cái tên vân vân, mà chúng ta phải quan sát được cái tiến trình về tâm và thân. Thế thì chẳng hạn như là khi chúng ta ngồi thiền và thở vào thở ra, thì đầu tiên là chúng ta sẽ nhận thấy có cái hình dạng của cơ thể chúng ta, thì có cái hình dạng của cái mũi của chúng ta, và đôi khi là chúng ta lại tưởng tượng là thấy cái luồng khí dài giống như là cái sợi dây đang đi vào đi ra. Vậy thì cái dài này là một cái gì đó mà do bạn tưởng tượng ra. Vậy thì có một cái luồng khí chúng ta thở vào thở ra dài thì ở đâu, làm gì có cái luồng khí dài nào, nhưng mà dường như là nó cảm thấy như vậy. Nhưng mà dần dà thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái tưởng tượng này về hình dáng, về tên gọi, về khái niệm vân vân, và chúng ta chỉ đơn thuần là nhận biết các cái cảm họ, có một cái sự thúc đẩy, có một cái sự đẩy, rồi là có một cái sự xúc chạm. Vậy thì có cái sự xúc chạm, cái sự đẩy này nó là một cái tiến trình rất đơn giản, và thậm chí là đối với cái tiến trình đơn giản này chúng ta cũng bị mắc những cái sai lầm. Vậy thì để có một cái chứng kiến đúng thì là chúng ta chỉ quan sát một cái tiến trình rất là đơn giản mà không hòa lẫn vào bất kỳ một cái gì khác cả. Chúng ta đơn thuần là chỉ quan sát, cảm thọ mà thôi. Thì khi mà các bạn quan sát thì có một cái tâm thức, thì đây là một cái sự ghi nhận về cảm thọ. Cái cảm thọ đó nó có thể là nóng, nó có thể là lạnh. Và khi chúng ta thở vào, chúng ta thấy nó hơi thành lạnh một chút. Và khi chúng ta thở ra, chúng ta cảm thấy nó hơi ấm. Vậy thì cái sự ấm, cái sự lạnh, cái sự thúc đẩy, cái sự xúc chạm, thì các bạn hãy nhận biết về nó. Và các bạn đừng nghĩ về nó. Các bạn hãy quan sát là sẽ thấy có hai cái tiến trình rất là khác biệt nó tiếp tục xảy ra. Và không có cái nào là có con người, có thực thể ở đó cả. Và không có cái nào tồn tại trong một cái thời gian dài. Chúng đều sinh ra, chúng đều khởi sinh và biến mất ngay lập tức.
Giai đoạn đầu thì chúng ta không nên quá nhấn mạnh vào cái sự sinh diệt, mà chúng ta nên đặt trọng tâm vào một cái tiến trình thuần túy, cái tiến trình về vật lý hay là cái tiến trình vật chất, thì nó không có cái tác ý ở đó. Ví dụ như là các bạn thấy là liệu cái tóc của chúng ta nó có biết gì không? Cái tóc ở trên đầu thì còn cái tóc nó đi không biết là nó phải đi đâu. Vậy thì lại ai là muốn đi? Đó chính là cái tâm hay là cái thức của chúng ta. Thế thì cái vật chất này thì nó không có một cái tác ý nào cả. Thì quan sát cái tâm thức đó và ta thấy là nó đi tới đối tượng, nó hướng tới đối tượng. Và chúng ta muốn nghe thì chúng ta phải có sự chú ý. Và cái sự chú ý này là một phẩm chất của Nama. Nó hướng tới đối tượng, nó nhận biết đối tượng. Và có một cái khác, nó không biết gì cả, thì đó chính là cái tiến trình vật lý. Thế còn một cái tiến trình khác mà nó ghi nhận, nó nhận biết được đối tượng. Như vậy là hai cái tiến trình nó rất là khác biệt. Và Nama chỉ khởi sinh khi xuất hiện đối tượng. Nếu mà không có đối tượng thì sẽ không có bất kỳ một cái tâm thức nào hết. Tâm thức không phải lúc nào cũng sẵn sàng ở đó. Ví dụ là khi tôi gõ vào cái chuông này, thì cái tiếng chuông đó nó không phải xuất phát từ cái cây gậy, mà nó cũng không phải xuất phát từ cái chuông. Mà điều đó có nghĩa là cái tiếng chuông đó thì nó không phải sẵn sàng lúc nào cũng có ở đó, mà nó phụ thuộc vào cái việc tôi gõ mạnh hay là gõ nhẹ vào cái chuông. Cái phẩm chất của cái tiếng chuông cũng rất khác, và không phải lúc nào nó cũng có sẵn có ở đó. Nó ngồi đó, nó đợi để nó phát ra cái nọ nối tiếp cái kia. Nếu như mà chúng ta cảm tưởng như là nó ngồi đó, nó đợi để phát ra như vậy, thì điều đó có nghĩa là gì? Nó sẽ không phụ thuộc vào việc tôi gõ mạnh hay là gõ nhẹ, thì cái tiếng chuông nó đều phải giống nhau. Nhưng mà nếu tôi thay đổi các cái điều kiện, tức là ý ở đây tức là gõ mạnh hay là gõ nhẹ, thì cái kết quả của nó đều khác nhau. Như vậy thì tiếng chuông nó không phải là xuất phát từ cái gậy, nó cũng không phải xuất phát từ cái chuông, và nó cũng không phải sẵn sàng ở đó đợi để phát ra. Vậy thì khi mà cái cây gậy nó gõ vào cái chuông, thì điều đó nghĩa là mọi thứ nó đều là mới. Để hiểu được cái điều này, mọi thứ đều là mới, thì rất là quan trọng. Điều đó có nghĩa là với một cái sự quan sát của chúng ta, thì chúng ta thấy là sẽ không có cái nhận thức ngay sẵn sàng ở đó. Ví dụ như khi chúng ta nhắm mắt lại, thì chúng ta sẽ không có nhìn thấy một cái gì phía trước cả. Nhưng mà cái khoảnh khắc mà khi chúng ta mở mắt ra, thì dường như là có một cái gì đó nó đập ngay vào con mắt của chúng ta, và có một cái sự nhận biết ở ngay lúc đó, và cái tâm thức nó sẽ được khởi sinh. Và cái thời điểm và tâm thức nó khởi sinh thì các bạn sẽ thấy là có hai cái đối tượng rất là khác biệt. Đó là một cái đối tượng, và cái thứ hai là tâm thức của chúng ta. Và cái đó được gọi là tuệ phân biệt danh sắc, Namarupa Pariccheka Jnana. Chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ khác. Chẳng hạn như là khi các bạn muốn chuyển động, muốn cử động, thì đầu tiên là cái tâm thức nó sẽ khởi sinh, và có một cái tác ý là muốn cử động. Và sau đó là cánh tay hay là cái chân của chúng ta nó sẽ di chuyển. Thế còn trong trường hợp đối với tiếng động, thì tiếng động là cái điều kiện nhân duyên để tâm thức khởi sinh, bởi vì là nhờ có tiếng động mà tâm thức nó sẽ được khởi sinh. Thì còn trong cái trường hợp cử động này thì là cái tác ý của chúng ta là nhân duyên để cho cái cử động hay cái chuyển động đó. Vậy thì cái tiến trình vật lý là nhân duyên cho cái tiến trình tâm, và cái tiến trình tâm lại là nhân duyên cho cái tiến trình vật lý, và hai cái này là nó hoạt động qua lại. Khi mà chúng ta cảm thấy là đói thì chúng ta muốn ăn và chúng ta sẽ lấy thức ăn đưa vào miệng. Vậy thực sự thì ai đang ăn? Cái chức năng ăn ở đây là do cơ thể của chúng ta, một cái tiến trình vật lý nó thực hiện. Cánh tay của chúng ta sẽ đưa ra lấy thức ăn và đưa vào miệng. Và nếu mà bạn không đưa cánh tay ra và chỉ ngồi đó nhìn thức ăn thì là liệu là thức ăn nó có tự đưa vào miệng của chúng ta không? Điều đấy không thể xảy ra được. Như vậy là cái tâm có một cái tác ý, nó tạo ra một cái hướng, một cái mệnh lệnh đối với cơ thể. Và khi tâm có tạo ra cái tác ý như vậy thì cơ thể của chúng ta ăn. Như vậy thì tâm và thân ăn, chứ không phải là cái tôi đang ăn. Trước đây chúng ta nghĩ là khi tâm và thân ăn, chúng ta nghĩ là tôi đang ăn. Nhưng mà thực sự đó là một cái tiến trình ăn của tâm và thân. Nếu mà bạn hiểu được cái tiến trình như vậy thì là bạn đã làm trong sạch về chính kiến của mình. Và khi bạn muốn uống thì là cũng có một cái tiến trình tương tự. Khi bạn muốn đi thì nó cũng vậy. Chẳng hạn như là khi bạn ngồi trong một cái thời gian dài, bạn cảm thấy nó rất là mệt mỏi và cái chân của chúng ta nó trở nên tê cứng và bạn muốn cử động thì là có một cái tác ý nó đến là cử động, và dường như là nó thực sự nó thúc đẩy cơ thể của chúng ta và bạn quyết định là cử động, và bạn sẽ nâng cái chân của mình, rồi sau đó là bạn cử động hướng tiến về phía trước. Như vậy là đây là tâm và thân chuyển động, chứ không phải là có một cái người nào đó chuyển động. Và cái cách quan sát như vậy thì chính là cái tuệ phân biệt danh sắc, nama rupa pariccheda ñana. Thế thì điều thực sự là không có ai ở đó cả. Và có một cái thực tế mà chúng ta thấy nó như là một cái chân lý, thì ở đây người ta gọi là samuti sacha, tức là một cái thực tế của trần thế. Nhưng mà đừng có lẫn lộn giữa hai cái thực tế này. Cái thực tế ở thế gian thì là nó có con người, nó có đàn ông, nó có đàn bà. Thế nhưng mà khi chúng ta đi tới một cái thực tế chân đế Pramatha, và khi chúng ta hành thiền, chúng ta phải vượt qua được những cái thực tế của thế gian, và chúng ta chỉ xem xét về các cái phẩm chất mà thôi. Và khi các bạn thiền thì các bạn cũng đừng nghĩ về điều này nữa. Và cái điểm quan trọng là cố gắng suy nghĩ về nó trước khi bạn thực hành thiền. Nhưng mà khi mà bạn đã ngồi thiền rồi thì đừng có nghĩ về Nama hay là Rupa nào nữa. Và bạn chỉ trở nên là ngày càng chánh niệm hơn, và tâm của bạn nó sẽ hướng đặt trên cái tiến trình đó nhiều hơn, và dường như là nó sẽ tự nhiên, nó sẽ xuất hiện ngay lập tức, và cái sự hiểu biết nó sẽ ở đó rất rõ ràng là có hai tiến trình xảy ra. Cái tiến trình Nama Rupa một cách hợp lý và đúng đắn thì có nghĩa là quan sát nó, đây là Nama và đây chỉ là cái tiến trình về tâm mà thôi, thì điều đó có nghĩa là không có ai ở đó cả, và đó chỉ là một cái tiến trình về tâm, và Nama đơn thuần chỉ là một cái tiến trình, nó không bị trộn lẫn với một cái tiến trình về vật lý, nó không bị hòa quyện hay là nó không bị đưa thêm vào. Thông thường là chúng ta trộn lẫn các cái sự kiện, sự vật với nhau, và chúng ta có một cái ý niệm mà về các cái sự vật. Nhưng mà nếu mà chúng ta xem xét một cách rất là rõ ràng thì chúng ta thấy là đây là Nama, chỉ là Nama, và nó không được trộn lẫn với lại Rupa. Mặc dù là giữa hai cái này nó có mối quan hệ tương tác với nhau, nhưng mà chúng không giống nhau, chúng hoàn toàn là những cái tiến trình khác biệt, và không có gì nhiều hơn thế nữa. Nama chỉ là Nama, không có gì hơn được. Và khi chúng ta quan sát là Rupa thì đây là một cái tiến trình vật lý
nó có thể là nóng, lạnh, chuyển động, nặng, nhẹ, vân vân. Thì đó nó chỉ là đơn thuần một cái tiến trình vật lý. Và không nhiều hơn thế, nó có một cái giới hạn. Như vậy thì nó cũng không bị trộn lẫn bởi một cái tiến trình về tâm. Và chúng ta thấy là mặc dù là giữa hai cái đó nó có quan hệ với nhau, thế nhưng mà nó vẫn là tách biệt. Vậy thì chúng ta chỉ đơn thuần quan sát các cái phẩm chất nội tại của tự nhiên, và chúng ta thấy là có rất nhiều các cái phẩm chất khác nhau. Và chúng ta chỉ quan sát các cái phẩm chất khác nhau này thôi, và chúng ta làm trong sạch cái sự quan sát các cái tiến trình này bằng cách là gạt bỏ đi cái tôi trong đó. Và khi gạt bỏ đi được một cái tà kiến về cái tôi, hay một cái tà kiến về linh hồn, hay một cái tà kiến về một thực thể, một bản ngã, thì cái việc quét sạch các cái tà kiến này thì nó được hiểu là Dipti Visuddhi. Cái điều này nó sẽ tới ở tầng tuệ thứ nhất. Thế còn ở cái tầng tuệ thứ hai là Paccaya Parigraha Jnana. Paccaya thì có nghĩa là nguyên nhân, Parigraha thì có nghĩa là chộp giữ, hay là ở đây có nghĩa là sự hiểu biết. Thế còn Jnana thì có nghĩa là hiểu biết hay là trí tuệ. Thế cái từ tiếng kia tức là cái cụm từ là nắm giữ, chộp giữ ở đây thì nó có nhiều ý nghĩa trong tiếng Anh. Thế là một trong những cái nghĩa đó thì có thể hiểu là cái bạn khi bạn giữ cái gì đó ở trong tay một cách rất là chặt. Nhưng mà nó còn có một cái nghĩa nữa, tức là sự hiểu biết. Thế thì cái nghĩa ở đây thì có nghĩa là các bạn hiểu được nguyên nhân của các hiện tượng khi mà chúng ta quan sát chúng, và chúng ta hiểu được các cái mối quan hệ qua lại giữa chúng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy đấy, quan sát là đối tượng, chỉ là đối tượng, và tâm thức nó chỉ là tâm thức. Và dần ra thì khi trí tuệ đã chín muồi, không còn có cái suy nghĩ nữa, thì các hành giả sẽ bắt đầu quan sát là nhờ có đối tượng mà tâm thức khởi sinh, và đối tượng này là nguyên nhân của tâm thức, và tâm thức không tự nó khởi sinh được, không có ai tạo ra được nó, và nó không khởi sinh nếu mà không có một cái nguyên nhân hay không có một cái lý do nào đó. Nó khởi sinh là vì có một cái nguyên nhân tạo tác ở đó, và tùy thuộc vào sự phát triển trí tuệ của từng người mà nhiều người sẽ nhìn thấy nhiều khía cạnh khác nhau của nguyên nhân duyên của các hiện tượng. Và có người thì nhìn thấy rất là nhiều các cái nhân duyên, nhưng mà có những người khác thì thấy được cái nhân duyên ít hơn. Nhưng cái điều này thì nó cũng không quan trọng. Trọng ở đây là khi bất kỳ có một cái gì đó khởi sinh thì bạn nhìn thấy được cái nguyên nhân của nó. Ví dụ như là về cái tiếng động chẳng hạn, thì cái tâm thức nhận biết được cái tiếng động đó khởi sinh là vì cái tiếng động nó rất là rõ ràng. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là ai cũng biết được điều này, thì cần gì phải thiền mới nhận ra được cái điều này. Thì chúng ta không cần phải thiền thì chúng ta cũng có thể nhìn hay là nhận biết được cái điều đó. Thế nhưng mà thực tế là chúng ta nhận biết cái điều đó là do kiến thức. Cái điều này thì nó rất là khác biệt. Thì cái sự hiểu biết kiến thức á, thì nó không quét sạch được cái tà kiến về cái ngã. Thì khi mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta nghe thấy tiếng động, thì chúng ta cho rằng là tôi nghe thấy tiếng động. Thế nhưng mà khi chúng ta hành thiền thì là cái tôi nó sẽ bị biến mất. Bạn thấy rằng cái tâm thức chỉ khởi sinh là do có tiếng động mà không có tôi nghe. Thì đôi khi chúng ta hiểu rằng là bởi vì là có cái tai của mình thì ở đó có cái sự nghe. Nhưng mà cái sự nghe này là một cái tâm thức, cái tiếng động và cái tai. Cái vành tai ở đây là một cái bộ phận của cái tai mà nó chính là cái nguyên nhân của cái nghe. Thế thì nếu mà bạn tiếp tục hành thiền trong một thời gian dài, thì bạn nhận thấy là chỉ khi nào tôi chú ý thì tôi mới nghe được tiếng động. Thì ở đây tôi sử dụng cái từ tôi trong một cách như là một cái khái niệm thông thường. Thì đôi khi là có rất là nhiều cái tiếng ồn ở xung quanh, mọi người nói chuyện rất nhiều vân vân. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không chú ý thì chúng ta không nghe được. Và chúng ta hiểu rằng là tâm nó hướng tới đối tượng, nó chú tâm tới đối tượng, nó có một cái tác ý đối với đối tượng Manasikara. Thì nếu mà không có cái sự chú tâm hay là không có một cái tác ý này thì chúng ta không thể nghe được. Chúng ta thấy rằng là khi chúng ta đi ngủ thì mặc dù là tai của chúng ta vẫn hoạt động và có rất nhiều cái tiếng động xảy ra xung quanh, nhưng mà chúng ta không nghe thấy là bởi vì chúng ta không hướng tâm tới những cái đó, chúng ta không chú ý tới những cái đó. Và đây là một cái ví dụ rất là rõ ràng. Thế còn nếu mà chúng ta thức tỉnh và chúng ta đang đọc một cái cuốn sách nào đó, chúng ta nhập tâm vào cuốn sách, thì nếu mà có một người nào gọi chúng ta thì chúng ta cũng không nghe được, là bởi vì lúc đó chúng ta không có chú ý đến những cái gì xung quanh cả. Vậy thì tiếng động, cái tai và có một cái tác ý nghe, chúng ta thấy là có ba cái điều kiện. Tương tự như vậy, khi chúng ta đang nhìn thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang nhìn, đang quan sát. Nhưng mà nếu chúng ta phát triển tuệ giác thì chúng ta sẽ thấy có một cái gì khác, là chúng ta biết rằng chúng ta nhìn là do có tâm thức của chúng ta. Và chúng ta biết rằng là cái đối tượng, nhờ có đối tượng mà nó phát sinh ra cái tâm thức này. Và sau đó thì mặc dù không suy nghĩ là nó sẽ xảy ra đối với bạn, là bởi vì cái mắt của chúng ta nó rất là nhạy cảm, chúng ta nhìn thấy. Và đôi khi thì mọi người tới và gọi tôi là và kêu với tôi là nó thật là tuyệt diệu, con đã nhìn thấy, con đã thực sự nhìn thấy. Và dường như là cái người đó đã phát hiện ra có một cái điều rất là tuyệt vời khi mà họ quan sát, họ nhìn. Vậy thì bạn đã cảm nhận, bạn đã có kinh nghiệm về vấn đề này chưa? Nó rất là tuyệt vời. Và dường như là bạn cảm thấy có một cái gì đó nó rất là mới lạ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không quan sát nhỉ? Thì có một nhà triết học là Wittgenstein. Bạn đã nghe thấy tên của ông ta bao giờ chưa? Ông ta là người đương thời với lại Bertrand Russell. Thì thực tế ông ta là sinh viên của Russell và ông ta thay thế cho Russell ở cái vị trí giáo sư. Thì Wittgenstein nói rằng là một cái điều rất là sâu sắc và có ý nghĩa. Ông ta nói rằng là tại sao là chúng ta lại không thay thế một cái gì bằng một cái không có gì. Bạn có thực sự hiểu được cái điều này không? Đôi khi là chúng ta nghe thấy cái điều này, chúng ta cảm thấy rất là sốc. Nó thật là tuyệt vời khi nghe một cái điều như vậy. Và chúng ta thấy là thật là tuyệt vời khi nhìn thấy là có hoa, có cây, có côn trùng, có động vật và có con người, có hành tinh. Thế nhưng mà tại sao chúng ta lại không nghĩ rằng là không có gì thì sao? Tại sao lại cứ phải là có một cái gì? Đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Vậy thì một cái cách tương tự như vậy, khi mà một cái hành giả đến bắt đầu phát hiện ra rằng là quan sát là một cái gì nó đang xảy ra rất là tuyệt vời, người đó sẽ thấy một cái quá trình mới, một kinh nghiệm mới. Và hầu hết là chúng ta biết về những cái điều đó một cách vô thức, giống như là trong giấc mơ thì đột nhiên là chúng ta thức dậy và chúng ta quan sát, chúng ta nhìn thấy có một cái gì nó thật là tuyệt vời. Và bạn sẽ kinh nghiệm khi quan sát những cái sự vật này với một cái khía cạnh rất là mới, và nó sẽ tác động đến bạn, nó sẽ làm bạn chấn động. Và bạn, tôi cũng thấy rất là hạnh phúc khi mà mọi người tới và nói với tôi rằng ô thật là tuyệt vời, con đã nhìn thấy, con đã nghe thấy và con đã nghĩ ra. Vậy tại sao nó lại xảy ra nhỉ? Thì có một câu trong Thanh Tịnh Đạo, đó là Etas Eva Panya Namarupasa
Pacaya Pari Gahanyana Tisu Adasu Gankang Vitarifa Titang Nanang Khanvarita Rana Visuddhi Nama. Ở đây cái cụm từ Eta Eva Pana Nama Rupasa thì có nghĩa là về Nama Rupa mà chúng ta đã nói ở trước đây. Thế còn tiếp theo đó là cái từ là Pacaya Pari Gahanena, tức là nhìn thấy cái nguyên nhân của nó. Tisu Adasu có nghĩa là quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì khi mà chúng ta thiền thì chúng ta chỉ tập trung chú ý vào hiện tại mà thôi. Chúng ta không có để ý tới quá khứ vì quá khứ đã đi qua rồi. Và chúng ta cũng không chú tâm tới tương lai vì tương lai thì chưa tới. Và khi chúng ta hiểu hiện tại một cách đúng đắn thì có nghĩa là chúng ta cũng hiểu cả quá khứ và tương lai. Thế còn can khăn Vitarifa thì khi mà chúng ta nhìn thấy Nama và Rupa khởi sinh là do các cái điều kiện nhân duyên, là vì là có một cái nguyên nhân được khởi sinh thì chúng ta quan sát được cái nguyên nhân đó thì là nó sẽ xóa đi các cái nghi ngờ, tất cả các cái nghi ngờ của chúng ta. Can khăn thì có nghĩa là cái nghi, Vitariva thì có nghĩa là vượt qua, thì chúng ta vượt qua được những cái mối hoài nghi. Thì cái mối hoài nghi đó là cái gì vậy? Thì đó là chính là chúng ta nghĩ về cái tôi, về cái ngã, là trước đây thì tôi đã sinh ra chưa, và trong tương lai thì liệu tôi có còn sinh ra nữa hay không. Thì khi mà các bạn nhìn thấy Nama Rupa, một cái tiến trình mà những cái nguyên nhân ở đó có Nama và Rupa được khởi sinh, thì chúng ta hiểu rằng là nó sẽ khởi sinh ra hiện tại, và nó đã khởi sinh ra trước đây, và nó sẽ khởi sinh trong tương lai nếu như mà có đầy đủ các cái nguyên nhân để cho nó khởi sinh. Và nếu mà có các cái nhân duyên thì nó sẽ xảy ra. Thế còn nếu mà không có các nhân duyên thì nó sẽ không bao giờ xảy ra cả. Khi mà chúng ta hỏi cái câu là trước đây tôi đã sinh ra chưa, thì đây là một cái câu hỏi hoàn toàn là sai. Và sau này thì tôi có còn sinh ra nữa hay không? Đấy, chẳng hạn như vậy. Thì có một số người hỏi xem là sau khi mà các vị A-la-hán chết đi thì cái điều gì sẽ xảy ra. Nếu mà chúng ta hỏi cái câu hỏi như vậy với một cái ý tưởng hay là một cái ý niệm về một con người, câu hỏi này là hoàn toàn sai. Vì thực tế là làm gì có cái tôi, mà nó chỉ là một cái tiến trình mà thôi. Nếu chúng ta hiểu được cái tiến trình xảy ra ngay hiện tại bây giờ và cái nguyên nhân của cái tiến trình đang xảy ra đó, thì chúng ta sẽ hiểu là không có cái gì quan trọng cả. Cái mà chúng ta gọi là đàn ông, đàn bà, là cha, là mẹ, là cái này, là cái kia, thì nếu như mà chúng ta bỏ đi tất cả cái tên hay là cái khái niệm, mà chỉ nhìn vào các cái sự vật đó như là một cái tiến trình, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong quá khứ thì đã có một cái tiến trình về Nama, một cái tiến trình về Rupa, sinh diệt. Và cũng như vậy thì chúng ta thấy là có một cái tiến trình sinh diệt ngay trong hiện tại. Và hiểu được hiện tại một cách thấu đáo thì chúng ta sẽ xóa đi được những cái nghi về hiện tại và tương lai. Và nó cũng xóa đi được cái nghi là ai đã tạo ra những cái này. Và dường như là chúng ta thoát ra khỏi một cái đám mây mù, không vì một cái nguyên do nào cả, không vì một cái nguyên nhân nào cả. Chúng ta cũng xua tan đi được cái câu hỏi là ai là cái người mà đã tạo ra được những cái hiện tượng này. Thì bởi vì là chúng ta thấy là không có ai tạo ra được nó hết, mà nó chỉ là có những cái nhân tự nhiên, và cuối cùng là sinh ra những cái kết quả tự nhiên như vậy thôi. Cái điều này nó phụ thuộc vào kiến thức của mỗi con người chúng ta. Đôi khi chúng ta có thể tìm hiểu như vậy. Và nếu như mà bạn nghiên cứu về thập nhị nhân duyên Paticca Samuppada thì chúng ta có thể thấy thực tại được của nó. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không nghiên cứu về nó thì cũng chẳng sao cả. Thì cái ý cơ bản của thập nhị nhân duyên thì có nghĩa là nếu mà có một cái nhân thì có một cái quả, nó sẽ khởi sinh. Và nếu như không có nhân thì sẽ không trổ cái quả nào hết. Và nếu nhân diệt đi thì cái quả của nó cũng sẽ bị diệt. Đây là những cái tóm lược chủ yếu của thuyết thập nhị nhân duyên. Nếu mà một người có một cái kiến thức rất là rộng thì anh ta sẽ hiểu là bởi vì là có cái tiếng động và bởi vì có cái tai, và là sự kết hợp của tiếng động, cái tai và cái thức của chúng ta, nó tạo ra một sự cái xúc. Và nhờ có cái xúc thì là nó có một cái thọ Vedana. Và cái thọ đây thì là nó có thọ khổ và thọ lạc. Thì nhờ có cái thọ này mà nó sinh ra cái lòng ham muốn hay là sân hận. Thì chúng ta có thể thấy thực tại của nó rất là rõ ràng. Và nếu như mà chúng ta không nhìn nó một cách hoàn chỉnh thì chúng ta có thể nhìn ít nhất là một phần nào đó rất là rõ ràng. Và nếu mà chúng ta chưa nghe về điều này bao giờ, chưa thấy về điều này bao giờ, và không có ý định nghe hay là thấy về cái điều đó, thì liệu là có một cái ý muốn là biết được về điều này không? Bạn không thể nào biết được về điều này nếu như mà không có một cái ý muốn biết cái đó. Vậy thì làm thế nào mà để cho một cái lòng ham muốn nó khởi sinh, một cái ước muốn nó khởi sinh? Là bởi vì là chúng ta nghe về nó và chúng ta đã nhìn thấy nó trước đó, và nó tạo ra một cái xúc, và đó là có thọ Vedana. Và nhờ có thọ nên là nó có sự ham muốn, đó là thân ha. Tùy thuộc vào kiến thức của từng người mà khi hành thiền, nếu mà không có cái suy nghĩ nhiều thì đột nhiên là nó lóe lên cái sự hiểu biết, có thể là rất là ngắn và rất là nhanh. Đôi khi là thậm chí là nó xuất hiện thành một cái từ Pali, và thậm chí là một cái từ tiếng Anh. Nếu như mà bạn học hay là đọc bằng tiếng Anh thì nó cũng xuất hiện ở trong tâm của bạn. Nhưng bạn cũng đừng có suy nghĩ nhiều về những cái suy nghĩ này, mặc dù là những cái suy nghĩ này nó rất có cái chiều sâu. Và nếu mà bạn nghĩ về nó thì nó sẽ làm gián đoạn sự chánh niệm và quan sát liên tục của bạn. Và trong cái thời gian đó thì những cái suy nghĩ nó tiếp tục là được khởi sinh, và bạn chỉ đơn thuần là quan sát và suy nghĩ rồi hồi tưởng về sau này. Những cái suy nghĩ này là trong những khoảnh khắc đó nó rất là mạnh và nó có rất là nhiều năng lượng, có một cái chiều rất là sâu, rất là rõ ràng và rất là ấn tượng. Và đôi khi là bạn muốn nói về nó và bạn không thể ngừng được cái việc là nói về nó, và cái điều này nó sẽ xảy ra đối với bạn. Nó rất là quan trọng để hiểu rằng là nếu mà bạn bắt đầu nói về cái đó thì là bạn sẽ mất đi cái sự chánh niệm của mình. Và trong khi chúng ta thực hành thì hay là trong những cái tình huống khác, nếu mà chúng ta thực sự là muốn phát triển một cái tuệ giác sâu thì bạn đừng có nghĩ hay là nói về nó. Mặc dù là cái việc này nó rất là khó kiểm soát, thì khi mà chúng ta phát triển một cái tuệ giác rõ ràng như vậy thì chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc về cái điều này, và cảm thấy nó như là được thoát bỏ từ một cái gánh nặng. Và chúng ta cũng muốn là cái điều đó xảy ra đối với bạn bè của chúng ta và bất kỳ người thân nào của chúng ta. Đó, chúng ta biết là nếu như mà cái người đó hiểu về cái điều này thì họ cũng sẽ có một cảm giác tương tự như chúng ta, bởi vì là chúng ta đã kinh nghiệm được bằng bản thân cái điều đó, nên là chúng ta cũng muốn là họ cũng được như vậy. Khi mà bạn nhìn thấy nama rupa, và một khi bạn nhìn thấy nguyên nhân của nama rupa, cái sự sinh diệt của nó, thì bạn sẽ cảm thấy là cái gánh nặng nó được tháo bỏ, một cái gánh nặng về cái tôi nó được tháo bỏ hoàn toàn. Và lúc này thì nó sẽ phát sinh ra những cái hỷ lạc, và bạn sẽ có rất nhiều các cái tín tâm, các cái sada, và bạn sẽ càng tin tưởng hơn vào Đức Phật.